Tương tự như vậy, Phật dạy đại ý như sau: Này A Nan, phong đại cũng vậy, không có tự thể, khi động khi tỉnh không chừng, động thì hiện ra, tỉnh thì ẩn đi. Như ông thường đi vào trong đại chúng, nếu ông sửa áo, nếu vạt áo phất qua người bên cạnh, thì liền có chút gió phẩy qua mặt người kia. Ông chỉ nên tưởng rằng, gió ấy là do bàn tay ông, do vạt áo, do hư không, hay do mặt người kia mà phát hiện ra đâu. Mấy thứ đó chỉ là duyên hội tụ mà thôi. Sân nhân chính của nó là do sức nghiệp của các ông chiêu cảm mà phát hiện ra. Người thế gian cứ hay lầm tưởng về chỗ đó, cứ tưởng rằng mỗi khi mình phất vạt áo hay phe phẩy chiếc quạt thì không khí bị chấn động và có một luồng gió hiện ra. Nghĩ như thế cũng không phải là hoàn toàn sai, nhưng đó chỉ là một lối nhìn thiển cận, chỉ đúng ở một kích độ nào, échelle d'observation, mà thôi, và chưa phải là một lối nhìn rốt ráo theo tự tâm biến hiện. Cũng tương tự như lối nhìn tiếng đến bên tai hoặc tai đến bên tiếng, trong trường hợp ông nghe tiếng trống hay tiếng chuông nơi vườn kỳ đà này mà thôi. Ông nên nhớ kỹ rằng, dù các duyên có hội tụ đầy đủ, nhưng nếu không có sức nghiệp tương ưng chiêu cảm, thì gió vẫn không phát hiện. Bằng chứng là, khi tới kiếp hoại, những cơn đại phong tai nổi lên ầm ầm, lay động khắp nơi chốn, làm sụp đổ tất cả những tầng trời từ đệ tam thiền trở xuống. Thế mà những tầng trời ở đệ tứ thiền vẫn an nhiên bất động, và chư thiên ở đó vẫn chẳng thấy có gió lay động gì cả. Vì sao? Là vì họ không có nghiệp chiêu cảm, họ đã vượt qua được những nghiệp tương ưng với gió rồi. Tâm thức của họ không còn có giác, có quán, nên họ không còn phải chịu sự lay động của gió nữa. Trong những tiền thân của ta, ta đã nhiều lần thọ sanh ở những tầng trời đệ tứ thiền và nhiều lần chứng kiến cảnh đó, nên ta biết rõ. Vậy thì này A Nan, ông nên biết rằng trong Như Lai Tạng, tánh của phong là chân không, và tánh của không chính là chân phong. Bản nhiên thanh tịnh, viên dung chu biến khắp giác, tùy theo sức nghiệp chiêu cảm mà ẩn hiện, không phải do nhân duyên hay tự nhiên. Về lẽ ẩn hiện thì phàm phu chúng ta có thể lấy miệng thổi hay cầm chiếc quạt phe phẩy là có gió hiện ra. Sự việc ấy xảy ra quá thông thường, khiến ta lãng quên mất tính cách kỳ diệu của nó. Thực ra thì bất cứ sự việc gì, dù nhỏ nhoi tầm thường đến đâu, cũng đều kỳ diệu cả. Vì sao? Vì đều là do nghiệp lực bất tư nghì chiêu cảm, đều là do tâm biến hiện. Gió nổi lên là vì nghiệp hiện hành tương ưng. Nếu nghiệp không tương ưng thì gió không hiện được. Tỷ dụ như trong câu chuyện Huyền Hoặc là Tây Du Ký, có La Sát nữ vương lấy chiếc quạt thiết kiến tiêu quạt một cái mà Tây Thiên Đại Thánh bị bạc đi 8 vạn dặm. Là vì tâm của tôn hành giả còn vận động nhiều, tới khi ngậm được viên thuốc định phong đơn thì tâm bớt vận động, nên tuy bị quạt nữa mà không bị bạc đi. Đối với các bậc thánh thì Kinh Lăng Nghiêm có nhắc tới trường hợp Ngài Lưu Ly Quang Pháp Vương Tử. Ngài tu phép quán phong đại, quán thế giới và thân tâm chúng sanh đều do sức lay động của những vọng duyên chuyển biến ra. Lần lần thấy rằng những lay động của thức tâm mình cùng những lay động của thức tâm của vi trần số chúng sanh, cùng vô vàng những lay động của thế giới, tất cả những lay động ấy đều như nhau, bình đẳng, không một, không khác. Cũng đồng là một loài hư vọng biến hiện cả, có thể chuyển hiện vô ngại, như huyễn như mộng, đến không từ đâu, đi chẳng tới đâu. Nên Ngài đắc vô sanh nhẫn và nhìn thấy được kết quả bất động của Phật A Súc ở phương Đông. Vì đắc vô sanh nhẫn thì kiến đại đứng lặng, chiếu soi rất xa và vi tế, nên thấy được nhiều cõi Phật. Điểm ơ nhỏ, nói về không đại. Không đại lại vi tế hơn nữa, vô tướng mạo hơn nữa, nhưng lẽ ẩn hiện cùng tương tự. Phật dạy đại ý như sau. Này A Nan, tới không đại hay hư không này, tức là bắt đầu đi vào chỗ vô tướng mạo rồi, tới gần cái thấy, cái thức và diệu tâm. Tuy nhiên, hư không này vẫn không có tự thể, vẫn vô tự tánh, vẫn là như huyễn, như mộng, vẫn là một loài hư vọng, vẫn là vọng hiện của tự tâm. Người thế gian không biết, thường hay đối lập và cách biệt hư không với sắc tướng. Những trường phái ngoại đạo cũng không thấu triệt, nên thường đưa ra khá nhiều luận thuyết về hư không. Hoặc họ cho rằng hư không là nơi chỗ để an lập các sự vật sắc tướng, và trong đó các sự vật được an lập theo thứ đề xa gần. Chủ trương như thế thì còn là thô kệch và thấp kém lắm, không hơn lối nhìn của người thế gian là mấy nổi. Vì còn chấp trước rằng có nơi chỗ xứ sở và có thứ đề pháp số, trong khi mọi xứ sở cùng pháp số đều chỉ là luống dối. Hoặc họ cho rằng hư không là pháp bị làm ra. Tỷ dụ như khi ta nhổ bỏ cây cỏ, san bằng nhà cửa thì thành ra hư không. Nhưng nói như thế vẫn là thấp kém, vì suy ngẫm kỹ thì sẽ thấy rằng trong tất cả thế gian này không thể có pháp nào do tạo tác mà thành tựu được. Hoặc họ cho rằng hư không là không chướng ngại, trong khi sắc tướng là chướng ngại. Nói như thế là vì họ không hiểu rằng chướng ngại hay không đều là do vọng thức phân biệt và chiêu cảm từ thời vô thủy. Hoặc có phái chủ trương cao hơn cả thì cho rằng hư không là do quang minh dệt thành. Nói như thế thì đã gần với chân lý hơn, nhưng họ vẫn còn chấp rằng những quang minh ấy là thật có, và không hiểu rằng ngay những quang minh ấy cũng chỉ là sự huyển hiện của thức tâm. Này A Nan, sự thật thì hư không ấy cũng chỉ là vọng hiện, chỉ là huyển hiện của thức biến, chỉ được dệt nên bởi những quang minh vi tế như huyển phát xuất từ những chủng tử mê muội vi tế trong tâm thức chúng sanh. Trong khi sắc tướng được dệt nên bởi những quang minh thấp kém của những mê muội thô kệch lóng lại. Do đó, nên sắc không, không hai, vì cùng một loài hư vọng, vì đều là biến hiện cả. Và khi nào sắc tướng mờ nhạt đi, thì hư không hiện ra. Còn khi nào sắc tướng hội tụ lại thành những nét vẽ sâu đậm, thì hư không ẩn đi. Tỷ dụ như hằng ngày, ông vẫn thường thấy trong thành này có những kẻ chiên đà la làm nghề đào đất để khơi giếng nước. Nếu đào đất ra một thước, thì liền có một thước hư không. Nếu đào một trượng đất, thì liền có một trượng hư không. Này A Nan, ông chớ nên lầm tưởng rằng hư không ấy là do đất sanh, hoặc do đào mà có, hoặc không nhân gì mà tự sanh đâu. Sắc tướng đất hay tay người đào cũng chỉ là những duyên hội tụ mà thôi. còn nói là không nhân gì mà tự sanh thì cũng không đúng nốt. Vì sanh nhân của nó chính là nghiệp lực chiêu cảm. Nếu không có nghiệp tương ưng thì dù có đào bới nhiều kiếp cũng vẫn không thấy hư không. Tỷ dụ như những kẻ bị đọa vào địa ngục vô gián, thì bạn thấy thân mình lúc nào cũng đầy chật địa ngục, và dù có đào bới nhiều kiếp vẫn không kiếm nổi một chút hư không để thân mình có thể cựa quậy. Vậy thì ông nên nhớ kỹ rằng tánh của hư không cũng chính là chân không. Và chân không thì chính là giác tánh, tức là chân giác. Vậy thì tánh của hư không là chân giác. Ngược lại thì tánh của giác cũng là chân không, và cũng tức hư không. Bởi vậy nên hư không bản nhiên thanh tịnh, viên dung chu biến khắp giác, tùy theo nghiệp lực chiêu cảm mà ẩn hiện, không phải do nhân duyên hay tự nhiên. Về lẽ ẩn hiện, thì khi phàm phu chúng ta đào đất, tát nước hoặc đốn cây, hư không liền hiện ra. Trái lại, nếu xây nhà hay trồng cây, thì một phần hư không ẩn đi. Đối với các bậc thánh, Kinh Lăng Nghiêm nhắc tới Ngài Hư Không Tạng Đại Bồ Tát. Ngài là một bậc ghê gớm, vì từ kiếp xa xưa, ở nơi Đức Phật Định Quang, Ngài đã cùng tu với Đức Thích Ca, và cả hai đều đắc vô biên thân. Thân vô biên tức là thân bao trùm cả hư không, gần như thân không thân. Lúc ấy, tay Ngài cầm 4 hạt châu báu lớn, soi tỏ các cõi Phật 10 phương nhiều như vi trần, đều hóa thành hư không. Có nghĩa là Ngài nhập những cơn tam muội lớn, ví dụ như không tam muội, vô tướng tam muội, hoặc vô sanh tam muội, hay vô nhị tam muội. Và trong những cơn định ấy, tàng thức của Ngài đứng lặng, trở thành một tấm gương lớn, đại viên cảnh trí, chiếu soi khắp các cõi Phật. Thấy rõ rằng, vi trần số cõi Phật đều như huyễn, như hóa, như bóng, như tượng. Cùng với hư không, đều bình đẳng, không khác, vì đồng một loài hư vọng, vì đều là do tự tâm biến hiện. Bởi thế nên các cõi Phật có thể hóa thành hư không, có thể vô ngại nhập vào vô biên thân hư không của Ngài, cũng như thân Ngài có thể khéo nhập vi trần số quốc độ rộng làm việc Phật, được đại tùy thuận, vì sắc không không hai, đắc vô sanh nhẫn. Điểm áp nhỏ nói về kiến đại. Về hai món kiến đại và thức đại này, ở những chương trên đã nói tới nhiều. Chỉ cần nhắc lại rằng kiến đại còn vi tế hơn hư không, ở sâu hơn và gần diệu tâm hơn nữa, vì nó thuộc về kiến phần của thức sơ năng biến, trong khi hư không cùng 4 đại kia là thuộc về tướng phần. Nhưng lẽ ẩn hiện vẫn tương tự. Lời Phật dạy đại ý như sau. Này A Nan, kiến đại này là thuộc về kiến phần của thức sơ năng biến khi thức này chuyển hiện. Nó là cái thành phần quang minh, khinh thanh, sáng láng của kiến phần và thường đứng lặng. Nó có giác quán, tức là có chiếu soi liễu tri, nhưng nó không lăng xăng phân biệt, và nó chỉ nhân các thứ sắc không hay tối sáng mà phát hiện ra. Tuy nó rất khinh thanh vi tế và gần diệu tâm, nhưng nó vẫn là vô tự tánh, không có tự thể, vẫn như mộng, như huyễn, vẫn là biến hiện của tự tâm. Khi sự chuyển hiện của tướng phần làm khởi lên các thứ sắc không và tối sáng, thì ở nơi diệu tâm, cái tính diệu viên trạm nhiên yên lặng bị dính mắc vào các thứ đó và làm phát hiện cái thấy, tức kiến đại. Nhưng này A Nan, ông phải cẩn trọng, chứ làm tưởng rằng kiến đại là do các thứ sắc không hay tối sáng ấy mà sanh ra đâu. Ông không thể nói rằng kiến đại ấy so với sắc không và tối sáng là hoàn toàn khác nhau, là không cùng một thể. Vì sao? Là vì chúng đều là do tự tâm biến hiện. Và thêm nữa, nếu chúng thật là khác nhau, thì cái thấy không thể nào thẩm thấu được sắc không cùng tối sáng. Nhưng ông cũng không thể nói rằng kiến đại ấy vốn là một với sắc không và tối sáng. Vì sao? Là vì tuy chúng đều là do tự tâm biến hiện, nhưng mức độ vọng hóa đã khác nhau rất nhiều, và mức độ khinh thanh hay trọng trực của quang minh do đó đã khác biệt nhau. Thêm nữa, nếu kiến đại là một với sáng hay hư không, thì làm sao nó có thể thẩm thấu và thấy được tối cùng các sắc tướng? Ngược lại cũng vậy, nếu nó là một với tối và sắc tướng, thì làm sao nó có thể thấy được sáng và hư không? Vậy thì này A Nan, ông nên biết rằng các thứ sắc không cùng tối sáng chỉ là những duyên hội tụ khiến cho kiến đại có thể phát hiện ra mà thôi. Còn sanh nhân thật của nó là do nghiệp lực chiêu cảm làm phát hiện lên kiến đại. Bằng chứng là nếu ông lấy tỷ dụ một con côn trùng nhỏ nhất như con dung hay sống trong lòng đất chẳng hạn, thì con dung này chỉ có thứ thức giác thô sơ thôi, tức thức đại thô sơ, và chưa có đủ nghiệp lực để chiêu cảm kiến đại. Nên dù có đủ sắc không cùng tối sáng hội tụ, con dung ấy vẫn chưa thể làm phát hiện kiến đại được. Và còn lâu lắm, nó mới có thể tìm thấy cửa ngõ để trở về diệu tâm. Bởi thế, này A Nan, ông nên nhớ kỹ rằng, trong Như Lai tạng nhiệm màu, cái thấy ở nơi tâm thức chúng sanh chính là cái tánh minh sẵn có của bản giác hay diệu tâm. Và cái tánh minh sẵn có này của bản giác thường hay biểu lộ ra nơi cái thấy của chúng sanh. Trong ngoặc, tánh kiến là giác minh, giác tánh là minh kiến. Bản nhiên thanh tịnh, viên dung chu biến khắp giác, chỉ tùy theo nghiệp lực chiêu cảm mà ẩn hiện, không phải do nhân duyên hay tự nhiên. Về lẽ ẩn hiện của kiến đại, thì nếu phàm phu chúng ta cố ráng giữ cái tâm mình bình thản, tức bình đẳng hay như như bất động, trước mọi hoàn cảnh đổi thay, không khởi tâm yêu ghét, thì kiến đại lần lần hiện ra và thức đại lần lần ẩn đi. Còn nếu tâm ta cứ tiếp tục mong cầu yêu ghét, thì thức đại ngày càng chồng chất và kiến đại ẩn đi, và cửa ngõ vào vườn thiên thai của diệu tâm bị những cánh hoa đào rơi rắc chồng chất biết mất lối về. Còn đối với các bậc thánh, thì có ngài Đại Thế Chí Pháp Vương Tử đã dùng câu niệm Phật để thúc liễm năm căn, rồi dùng ý nhớ tưởng Phật để lắng động kiến đại lọt vào vô thức, làm phát ra cái kiến đại tịnh diệu của tàng thức và nhìn thấy mười phương chư Phật. Y ngắn nhỏ nói về thức đại cũng tương tự như kiến đại, lẽ ẩn hiện cũng như vậy, nhưng thức đại thường trọng trược hơn và vọng động nhiều hơn. Lời Phật dạy đại ý như sau: này A Nan, thức đại ấy cũng được kết tập nên do những quang minh của các kiến phần thấy, nghe hay biết, nên cũng tương tự như kiến đại. Nhưng trong khi kiến đại là cái thành phần kinh thanh sáng láng hơn, tuân theo những tập khí nhận thức, muốn ly vật trong tâm thức chúng sanh, nên thường đứng lặng để chiếu soi. Thì thức đại là cái thành phần trọng trược kém sáng láng, tuân theo những tập khí muốn giả hợp với vật, nên ưa thích lăng xăng rong ruổi chạy theo vật, và do đó nhiều dao động cùng vọng động hơn. Trong khi kiến đại chỉ chiếu soi và liễu tri, nhưng chẳng hề muốn khởi tưởng tình, thì thức đại rất ưa khởi tưởng khởi tình. Cho nên, trong khi kiến đại chỉ dính mắt đôi chút với sắc không hay tối sáng, thì thức đại dính mắt rất nhiều với cả sáu trần, và vì dính mắt với sáu trần nên dính mắt cả với sáu căn nữa. Nhưng thực ra thì này A Nan, thức đại ấy nó chẳng có nguồn gốc thật gì đâu, nó chẳng có tự thể, nó vô tự tánh, chỉ là biến hiện, là huyển hiện. Nó chỉ là do những tập khí thâm sâu ưa lăng xăng rong ruổi để dụng tâm phân biệt khởi tưởng khởi tình, rồi nhân nơi sáu căn sáu trần mà giả dối phát hiện ra. Cũng như ông hiện nay đang đứng nhìn các thánh chúng trong pháp hội này, nếu ông chỉ dùng con mắt lướt qua, chẳng dụng tâm phân biệt, thì ông thấy rằng tất cả những người trong hội này đều chỉ là những chiếc bóng trong gương, chẳng thật, chẳng hư, và tâm ông vẫn nhẹ nhàng thanh thản. Nhưng nếu ông lại nặng tâm muốn phân biệt, muốn khởi tưởng, khởi tình, thì ông sẽ thấy rằng đây là ông Văn Thù, đây là ông Tu Bồ Đề, kia là ông Xá Lợi Phất, và kia là Đức Thế Tôn có sắc thân vàng chói và đương thuyết pháp. Như thế thì tâm thức ông sẽ nặng chịu, vì tưởng rằng những chất bóng ấy là thật có, rồi khởi tâm yêu ghét. Vậy thì ông chớ nên lầm tưởng rằng cái thức nhận biết như thế là do kiến phần mà sanh ra, hoặc do các sắc tướng hay hư không mà có, hoặc không nhân gì mà bỗng nhiên sanh ra đâu. Kiến phần hay sắc tướng hay hư không chẳng qua cũng chỉ là những duyên hội tụ. Khi hội tụ đầy đủ thì làm huyển hiện nên cái thức tâm nhận biết ấy mà thôi. Còn cái sanh nhân chính thì vẫn là do nghiệp lực chiêu cảm. Nếu ông không có cái nghiệp lực tương ưng và chiêu cảm từ vô thỉ, thì dù các duyên có hội tụ đầy đủ, ông vẫn chẳng thể nhận biết những bóng dáng của sáu trần được. Tỷ dụ như trong pháp hội này, nếu có một con dung đất bò qua, hay một con chim bay qua, hay một con ngựa đi qua, tuy các trần vẫn đầy đủ, và con vật ấy cũng có các căn để thấy, nghe hay biết, nhưng nó tuyệt nhiên chẳng thể phân biệt rằng đó là ông Văn Thù Phát Vân Tử, và đó là một đấng Thế Tôn xuất hiện nơi đời, hy hữu như một bông hoa linh thoại. Và ông nên nhớ kỹ rằng trong Như Lai Tạng nhiệm màu, thức đại ấy vốn là những tập khí ưa lăng xăng rong ruổi để khởi tưởng khởi tình, đột khởi lên từ tánh tịnh minh bản giác. Và tánh tịnh minh bản giác này thật là chân tánh của thức đại. Và đại này cũng bản nhiên thanh tịnh, viên dung chu biến khắp giác, tùy theo nghiệp lực chiêu cảm mà ẩn hiện, không phải do nhân duyên hay tự nhiên. Về lẽ ẩn hiện thì phàm phu chúng ta suốt ngày thường làm phát hiện thức tâm phân biệt, tức thức đại. Nhưng nếu ta phát tâm tu hành, trì giới, thiền quán, đọc tụng kinh điển và trì thần chú, thì cái thức tâm lăng xăng rong ruổi chạy theo cảnh ấy lần lần bớt đi, và thức đại lần lần ẩn đi, rồi kiến đại lần lần hiện ra làm phát khởi cái thấy tịnh diệu. Còn đối với các bậc thánh thì có Ngài Di Lạc Đại Bồ Tát. Từ những kiếp xa xưa, Ngài vốn là một người rất ưa chuộng hư danh, nghĩa là rất nhiều vọng tâm. Gặp được Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh chỉ cho pháp môn quán chiếu về cái vòng huyển hiện của thức biến. Ngài quán chiếu lâu rồi thì đứng ngay ở giữa mê hồn trận của trường thức biến đầy vọng hóa ấy. Ngài cũng nhận rõ thấy rằng các sự vật, các cõi chỉ là sự huyển hiện của thức biến. Thấy rõ được chân tánh của thức đại, xa rời tính biến kế chấp, cùng ý tha khởi, chứng nhập tánh viên thành thật, thành tựu được vô thượng diệu viên thức tâm tam muội. Cái hay của Ngài là đứng ngay ở điểm cực độ của vọng hóa mà quán chiếu và đắc quả. Tóm lại thì bảy đại tức là bảy lớp quang minh, từ thô đến tế, thường đột khởi huyển hiện lên từ nơi chân không, thường thấm thấu lồng vào nhau, vẫn ẩn hiện nhịp nhàng tương ưng tùy theo nghiệp lực chiêu cảm của chúng sanh trong cuộc. Để hiểu thêm về lẽ ẩn hiện này, thiết tưởng cần lấy tỉ dụ về vài loại chúng sanh. Nếu lấy trường hợp một con dung thường sống trong lòng đất và ít khi thấy ánh sáng mặt trời, thì đối với nó và do nghiệp lực hiện hành chiêu cảm, vũ trụ y báo xuất hiện toàn là địa đại, tức là đất và đá, thỉnh thoảng pha lẫn một chút thủy đại hay hỏa đại hay hư không. Còn về thân căn chánh báo thì chỉ có địa, thủy, hỏa, phong, không và một chút thức đại thô sơ, và hầu như chưa có kiến đại, vì đại này chưa nở ra được. Cho nên con dung chưa thể nào nghe hiểu được giáo lý nhà Phật, cũng như chưa thể phát tâm tu hành để làm phát hiện cái thấy tịnh diệu, vì ở nơi tâm thức của nó kiến đại bị chôn vùi quá sâu. Đối với loài cá sống sâu trong nước thì vũ trụ xuất hiện toàn là thủy đại pha lẫn một chút địa đại và hư không. Thân căn của chúng thì gồm năm đại trước cộng thêm một ít thức đại thô sơ, còn kiến đại thì chắc rằng rất ít và mù mờ. Tuy nhiên, nếu chúng có túc duyên gặp gỡ được một bậc đại Bồ Tát như ngài trưởng giả Lưu Thủy, một tiền thân của Phật trong kinh Kim Quang Minh, và bậc này diễn nói cho nghe về giáo lý thậm thâm thập nhị nhân duyên, thì tàng thức của chúng cũng có thể bừng nở kiến đại tịnh diệu và đi thọ sanh ở cõi trời được. Đối với chư thiên ở cõi sắc thì thân căn của họ gồm toàn những sắc vi tế, không có địa đại và hầu như không có thủy đại. Vũ trụ y báo cũng xuất hiện gồm toàn những sắc vi tế. Nếu họ lang bang đi xuống nhân thế thì họ có thể nhìn thấy địa đại và thủy đại, song những đại này không lưu ngại thân căn của họ. Nhưng nếu họ ham thích cái vui nơi nhân thế và ở lâu nơi đây, thì thân căn lần lần trở nên thô kệch hơn. Khi đến kiếp hoại, có những thủy tai, hỏa tai và phong tai nổi lên, thì các tầng trời từ đệ tam thiền trở xuống đều bị tiêu hoại. Song những tầng trời của đệ tứ thiền không bị tiêu hoại, vì thân căn cùng tâm thức của họ đều vi tế hơn. Đối với chư thiên ở cõi vô sắc thì thân căn của họ lân lân, chỉ gồm có không đại, thức đại và kiến đại. Vũ trụ y báo cũng xuất hiện chỉ có vậy, vì nghiệp lực của họ đã vượt qua được các sắc tướng thô kệch. Nơi đây quả thực là lân lân ít khổ lụy, và các tu sĩ Bà La Môn thường hay dừng chân lại ở các đỉnh này, hay thọ sanh ở cõi này. Còn các vị hành giả tu theo chánh pháp của nhà Phật và hiểu biết diệu tâm thì thường hay tránh, không muốn vào những đỉnh này, vì sợ bị cám dỗ, muốn dừng chân và không tiến tu lên được nữa để độ sanh. Loài người chúng ta thì có đủ cả các thứ nghiệp hiện hành để chiêu cảm đủ bảy đại, nên đọa cũng dễ và muốn tu lên cũng tương đối dễ. Khi một vị hành giả vào được diệt thọ tưởng định thì vẫn còn cái thân căn gồm địa, thủy, hỏa, phong, không. nhưng trong tâm thức thì thức đại không hiện hành, chỉ có kiến đại hiện hành. Đối với một bậc đại Bồ Tát thì tùy nguyện thọ sanh, muốn có bảy đại cũng được, hay một vài đại cũng được, và đại nào cũng vô ngại, vì đều là diệu hữu. Lẽ ẩn hiện do nghiệp lực chiêu cảm là như vậy. Rất có thể rằng trong những trang trên đây có những điểm suy diễn lệch lạc hơi sai với ý kinh, nhưng vẫn mạo muội viết ra để góp ý và gợi ý với bạn đọc, để thêm phần kiến giải, mong rằng có nhiều bạn sẽ khởi tâm đọc tụng, suy ngẫm về bộ kinh Hy Hữu Thủ Lăng Nghiêm Vương. Vì thiện nghĩ rằng, có hiểu kinh Lăng Nghiêm thì sự tu tập hành trì của người Phật tử mới dễ vững vàng được. Lăng Nghiêm Vương bao gồm cả pháp giới cùng các bí ẩn của pháp giới và tâm thức, nên chư Phật có diễn nói hoài hủy từ kiếp này qua kiếp khác cũng chẳng hết được đạo lý của kinh. Phàm phu chúng ta chỉ mong hiểu lỗ mổ được ít điều để tu tập hành trì, khiến cho tín tâm được vững chắc hơn và hạnh nguyện thâm diệu hơn. Viết đến đây cũng có thể tạm gọi là kết thúc về phần duy tâm sở hiện hay ảnh hiện của kinh Lăng Nghiêm và của giáo lý Đại Thừa. Theo lẽ ra, tập tiểu luận này phải viết thêm chừng 3 chương dài nữa thì mới đầy đủ. Một chương để lần dở lại những trang kinh và lý giải thêm về những đoạn khúc mắc khó hiểu. Một chương để nói về ma chướng trên con đường tu như huyễn tam ma đề, cùng sự gia trì cần thiết của thần chú Đại Phật Đảnh. Vì tu càng cao bao nhiêu, lại càng cần sự gia trì bấy nhiêu để khỏi lạc vào sự móng niệm của những ý ma. Trong kinh, Phật ân cần dặn đi dặn lại ngài A Nan cùng các bậc thanh văn cần phải trì chú Phật Đảnh. Các ngài là những bậc đã đắc ngã không và xứng đáng làm tổ rồi, mà còn cần phải trì chú đó. Huống hồ là những kẻ phàm phu sanh nhầm đời mạt pháp như chúng ta. Nên thiết tưởng, dù chúng ta tu pháp môn gì chăng nữa, cũng cần phải nương vào thần chú đó, và coi như giới thân huệ mạng của mình. Nếu tu tịnh độ, cũng cần trì chú ấy và hồi hướng cực lạc. Vì xưa kia, Phật từng dạy ngài Liên Hoa Minh Vương Bồ Tát phải trì chú ấy vào đất cát và rải lên các thây ma để thần thức những kẻ chết có thể vãng sanh cực lạc. Nếu tu theo thiền đốn ngộ, trừ phi là bậc tối thượng căn, vì lòng từ bi mà thị hiện nơi nhân thế, như Kinh Lăng Già và Hoa Nghiêm có dạy rõ, cũng chớ nên nghĩ rằng sức quán chiếu tự lực của mình có thể đủ để gột sạch những tập khí vọng tưởng tiềm phục từ thời vô thủy trong những nơi hang sâu núi thẳm của biển tàng thức, và cũng cần phải trì chú. Vì xưa kia, ngài Hám Sơn Thiền Sư cũng xác nhận rằng các vị tổ thiền đốn ngộ phần lớn đều có trì chú cả, có điều là các ngài không nói ra mà thôi. Một chương để nói về con đường trở về của con cá tích, muốn lội ngược dòng vô minh, xuyên qua năm màn sương mù ngăn cách là năm ấm, để trở về chứng nhập diệu tâm. Con đường trở về tức là nguồn thiền như huyễn. Nguồn thiền là một vấn đề bao la phức tạp, có rất nhiều đường tẻ và dễ gây nhiều ngộ nhận hư ngụy, nên cần phải nói về pháp tu Samatha, tức là tu chỉ, cũng tức là quán không. Về phép tu Tama Bát Đề, tức là tu quán, cũng tức là quán giả. Và về phép tu Tama Đề, tức là thuyền na, tức là chỉ quán song tu, cũng tức là song chiếu trung đạo. Nói về con đường tu của 25 vị thánh trong Kinh Lăng Nghiêm, về 25 phép tu trong Kinh Viên Giác, cũng như về lời dạy của Ngài Mã Minh về chỉ quán song tu trong bộ Đại Thừa Khởi Tín. Nói về bộ Maha Chỉ Quán của Ngài Thiên Thai Trí Khải cùng Lục Diệu Pháp Môn, cũng nói về trạng thái Satori, tức đốn ngộ, hay là thoáng nhận thấy tánh của mình, của ngành thiền đốn ngộ. Thực ra thì trạng thái Satori này chẳng phải là ngẫu nhiên và dễ dàng gì, vì trước khi đó, kẻ hành giả cần tử công phu quán chiếu lâu năm để thu dọn và chuẩn bị tâm thức của mình. Rồi tới một ngày túc duyên tốt đẹp, gặp một vị tổ dùng phương thức thiện xảo điểm hóa cho, phá vỡ cái dòng biến dịch lưu chuyển thông thường theo nghiệp lực nở ra của tâm thức, đưa hành giả đột nhập vào trạng thái Satori, thoáng ngộ, thoáng nhận thấy tánh của mình. Và rồi sau đó còn phải tử công phu miên mật để sống với tánh, hoặc tu lục độ vạn hạnh, như thí cái thân như huyễn hoài hoài trong nhiều kiếp, thì mới có thể chứng nhập, tức là nhìn thấy tánh một cách rõ ràng và thường trực được. Đồng thời, cũng cần nói rõ về những khuyết điểm lệch lạc của thiền ngoại đạo, cùng những thiếu sót của thiền nhị thừa, khiến cho tâm thức không thể bay bổng tuyệt vời được. Và thực ra thì tất cả những con đường đó cũng đều bị bao trùm bởi giáo lý như huyễn và nguồn thiền như huyễn. Tạm dừng bút nơi đây và chờ một cơ duyên khác, vì nếu viết ra quá dài thì người đọc cũng dễ ngại ngùng chán ngán. Vả lại, thiện nghĩ rằng nếu hiểu rõ được phần ảnh hiện của giáo lý chư Phật, thì có lẽ người Phật tử nào cũng có thể tự tìm lấy một con đường trở về và lên đường làm con cá tích. Nam mô Vô Ngại Quang Như Lai, Nam mô Liên Hoa Minh Vương Bồ Tát, Long Thọ Bồ Tát, Trí Độ Tử, Tịnh Liên, Long Beach, mùa hạ năm 1983.
Hạnh nguyện.
nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quảng tu cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp chướng, ngũ giả tùy hỷ công đức, lục giả thỉnh chuyển pháp luân, thất giả thỉnh Phật trụ thế, bát giả thường tùy Phật học, cửu giả hằng thuận chúng sanh, thập giả phổ giai hồi hướng. Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.
一切法门。